Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Sài Gòn, Kabul và nồi canh chua của má của tác giả Minh Lý, đăng trong mục Muôn nẻo đường đời. Má tôi nấu canh chua cá kho tộ ngon nhất đời chúng tôi. Ăn gì ăn, đi đâu đi, rồi cũng lại thèm canh chua cá kho má nấu. Má là dân miền Nam thứ thiệt à nha. Con gái Long An đó, lấy chồng Sài Gòn, sống nửa đời ở Sài Gòn, rồi qua nửa vòng trái đất cũng đến ở Sài Gòn nhỏ, tức là Little Sài Gòn ở miền Nam California. Mà ở đâu má cũng nấu canh chua. Canh chua cũng là món ba chúng tôi ưa thích. Hồi trước 75, mỗi lần nghỉ phép về lại Sài Gòn, ông sĩ quan ấy chỉ mong xà vào mâm cơm của vợ với món canh chua nóng hổi ngào ngạt, xà vào cái tình gia đình chồng vợ ấm áp giữa tháng năm chiến tranh sống chết điêu linh. Tháng 4 năm 75, ông đã từ chối những cơ hội di tản mà một sĩ quan cấp tá như ông có thể có được. Ông nghĩ đến cha mẹ, anh em, dòng họ. Người Mỹ bỏ đi, nhưng mình làm sao bỏ đi? Nhà mình đây, vợ con mình đây, canh chua, cá kho mình đây mà. Ngày 30 tháng 4, chúng tôi ngơ ngác trước những ồn ào thay đổi ngoài đường. Nhưng trong nhà lại vui vì có ba về. Ba về hẳn. Chúng tôi luôn thèm ba. Những đứa con của lính trận xa nhà luôn thèm có ba. Tôi đi theo hít hà mùi áo ba. Ba mặc áo sơ mi quần tây, đeo mắt kính, nhìn y như thầy giáo. Đó cũng là mơ ước lớn nhất của ông, sẽ có ngày được giảng dạy ở trường quốc gia hành chánh. Ngày 30 tháng 4 năm 75, chúng tôi đã không ra đi khi người Mỹ cuối cùng rút khỏi Sài Gòn. Ngày 30 tháng 8 năm 2021 này, má ngồi trước màn hình TV ở nhà đứa con trai út ở North Carolina. Như hàng tỷ người trên thế giới, má đang theo dõi những giờ phút cuối cùng của cuộc rút quân khó khăn và đau đớn của quân đội Mỹ ở sân bay Kabul. Chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của quân đội Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc với hình ảnh thiếu tướng Christopher Donahue trong quân phục giã chiến, xách súng carbine M4, bước lên chiếc vận tải cơ C-17 cuối cùng, rời sân bay Kabul lúc 15:29 ngày 30 tháng 8. 9 năm trước, con trai út của má, Trung tá Nhật Lý, cũng từ sân bay Kabul này rời Afghanistan sau 9 tháng đóng quân ở đây. 9 năm trước, má cũng tiễn con đi và đón con về từ chiến trường Afghanistan bằng bữa cơm canh chua cá kho của má. Còn má, trong 9 tháng, con trai má ở đó, bà chỉ ăn chay, niệm Phật hàng đêm để cầu mong con và đồng đội con được nguyên vẹn trở về. Nên hôm nay, khi nhìn những người lính Mỹ cuối cùng rời sân bay Kabul, má nhớ ngay cái cảm giác của 9 năm trước. Má đã mừng tuổi thế nào khi nhận được tin Nhật đã trở về Mỹ an toàn vào cái năm thứ 12 của cuộc chiến, đã lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 lính Mỹ ở thời điểm ấy. Ngày hôm đó, má đến trước tấm ảnh ba thầm thì: "Anh à, con đã về." Con về với má, nhưng ba thì không về nữa sau cái ngày xách túi nhỏ với mấy bộ đồ tập trung lên phường đi cái gọi là học tập cải tạo vào tháng 6 năm 75. 2 năm sau, năm 77, ba mất trong trại tù cải tạo ở vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn. Mãi 1 năm sau đó, giấy báo tử mới đến nhà. Ngày ủy ban phường gọi lên có việc, má dắt theo út Nhật. Má đã lên tính chuyện không lành vì họ không nói rõ lý do gọi. Đi tới đầu hẻm, thấy có con mèo nằm chết. Bỗng nhớ ra ba tuổi Mão, má thất thần. Đến lúc nhận giấy báo tử của ba thì bà ngất luôn. Thằng Nhật lúc ấy mới 6 tuổi. Sau ngày đó, nó nhất định không bao giờ chịu đi ngang ủy ban phường nữa. Nó nói, chỗ đó người ta giết ba con. Ba chúng tôi đã vĩnh viễn không thể về ăn những tô canh chua má nấu sau ngày hòa bình, khi tiếng súng đã ngưng. Ông nằm lại trong một gò đất hoang vu ở một nơi rất xa Sài Gòn, trên dải đất hình chữ S đã được nối liền. 7 năm sau đó, má con tôi cũng phải ra đi khỏi dải đất hình chữ S thân thương ấy vì không thể tiếp tục sống ở đó. Bởi tôi chắc chắn rằng không bao giờ được vào đại học với cái lý lịch ngụy quân xếp hạng tận cùng thứ 15. Út Nhật em tôi có những ngày bị đói đến lả người. Má tôi thì gầy gò như một nhánh cây khô trĩu nặng. 5 đứa con thơ tương lai mờ mịt. Nước Mỹ sau cuộc chiến 20 năm ở Việt Nam với chương trình ODP đã đón nhận chúng tôi, vợ con một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Nước Mỹ hôm nay một lần nữa lại vừa rút ra khỏi cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan, cuộc chiến được coi là dài nhất lịch sử Mỹ. Cũng trong những ngày cuối tháng 8, chúng tôi nhìn lên màn ảnh TV, nhìn những gương mặt người trong cơn di tản, những cột khói bốc lên, những chuyến bay cuối cùng rời khỏi đường băng. Nhớ 30 tháng 4, nhớ ba, nhớ cả hành trình của gia đình và nhớ cả oan khiên của một dân tộc. Má bây giờ vẫn nấu canh chua cho thằng Út, một trung tá quân đội, trong những bữa cơm chiều ở nhà nó. Thằng Út của má, ngày 30 tháng 4 75, chỉ mới vừa 3 tuổi. Lúc ba tôi mất, nó còn chưa kịp có ký ức nào về ba, ngoài cái trụ sở ủy ban phường ngày nó theo má lên đó nhận giấy báo tử. Thế rồi sang đây, nó lại theo nghiệp nhà binh. Nó học rất giỏi, vừa đi lính, vừa lấy bằng đại học về ngôn ngữ, rồi lấy bằng bác sĩ nữa. Mà nó hiền như củ khoai, chưa bao giờ nghe nó nói một lời thù hận nào. Không biết nó có còn nhớ cái ủy ban phường ngày đó không? Bởi không thấy nó nhắc gì trong những lần về Sài Gòn cùng đoàn thiện nguyện Project Việt Nam, có ghé thăm nhà cũ ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. 5 tháng qua đi, những cuộc chiến qua đi, chỉ còn lại má tôi với nồi canh chua ngồi lại. Cuộc chiến Việt Nam, rồi cuộc chiến Afghanistan, bà đều tiễn chồng rồi tiễn con đi vào nơi khói lửa, cũng với nồi canh chua ấy. Cái dáng cần mẫn tước bạc hà, lặt ngò ôm, dầm me rửa cá, chuẩn bị cho nồi canh chua trong bữa cơm đưa tiễn của một người vợ, một người mẹ. Giá mà tôi có thể vẽ lại được, tạc lại được, như tạc về một thân phận Việt Nam trong cơn biến loạn lịch sử từ cuối thế kỷ trước đến đầu thế kỷ này. May mắn là tôi đã kịp lưu lại tấm ảnh chụp bữa cơm gia đình trong ngày tiễn Nhật chuẩn bị sang Afghanistan vào tháng 3 năm 2012. Tô canh chua giữa mâm, bàn tay cầm đũa của Nhật và mái tóc trắng phau của má nơi góc bếp. Ở đó, mãi mãi còn đó. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.